Kính chào quý thính giả. Hôm nay Chủ nhật, chương trình phát thanh Nguồn Sống đến với quý thính giả sẽ gồm có các tiết mục sau đây. Mở đầu là giờ thờ phượng, sau đó là giây phút chúng ta học lời Chúa trong Kinh Thánh. Và bây giờ, mời quý thính giả cùng bước vào chương trình thờ phượng với chúng tôi. Xin đọc Kinh Thánh Thi Thiên thứ 74. Đức Chúa Trời ơi, vì sao Chúa bỏ chúng tôi luôn luôn? Nhân sao cơn giận Chúa nổi phừng cùng bầy chiên của đồng cỏ Chúa? Xin hãy nhớ lại hội Chúa mà Chúa đã được khi xưa và chuộc lại, đặng làm phần cơ nghiệp của Chúa. Cũng hãy nhớ luôn núi Si-ôn là nơi Chúa đã ở. Cầu xin Chúa đưa bước đến các nơi hư nát đời đời. Kẻ thù nghịch đã phá tan hết trong nơi thánh. Các cừu địch Chúa đã gầm hét giữa hội Chúa. Chúng nó dựng cờ chúng nó để làm dấu hiệu. Chúng nó giống như kẻ dơ dìu lên trong đám rừng rậm kia. Bây giờ chúng nó dùng dìu và búa đập nát tất cả vật chạm trổ. Chúng nó đã lấy lửa đốt nơi thánh của Chúa, làm cho chỗ danh Chúa ở ra phàm đến đất. Chúng nó nói trong lòng rằng, chúng ta hãy hủy phá chung cả hết thảy đi. Chúng nó đã đốt các nhà hội của Đức Chúa Trời trong xứ. Chúng tôi chẳng còn thấy các ngọn cờ của chúng tôi nữa, cũng không còn đấng tiên tri nữa, vì giữa chúng tôi cũng chẳng có ai biết đến chừng nào. Đức Chúa Trời ơi, kẻ cừu địch sẽ nói sỉ nhục cho đến chừng nào? kẻ thù nghịch há sẽ phạm danh Chúa hoài sao? Sao Chúa rút tay lại, tức là tay hữu Chúa, khá rút nó ra khỏi lòng và tiêu diệt chúng nó đi. Dù vậy, Đức Chúa Trời là vua chúng tôi từ xưa, vẫn làm sự cứu rỗi trên khắp trái đất. Chúa đã dùng quyền năng Chúa mà rẽ biển ra, bẻ gãy đầu quái vật trong nước. Chúa chà nát đầu Leviathan, ban nó làm thực vật cho dân ở đồng hoang. Chúa khiến suối và khe phun nước và làm cho khô các sông lớn. Ngày thuộc về Chúa, đêm cũng vậy. Chúa đã sắm sửa mặt trăng và mặt trời. Chúa đã đặt các bờ cõi của đất và làm nên mùa hè và mùa đông. Lạy Đức Giê-hô-va, xin hãy nhớ rằng kẻ thù nghịch đã sỉ nhục và một dân ngu dại đã phạm đến danh Chúa. Xin chớ phó cho thú dữ linh hồn bỏ câu đất của Chúa. Cũng đừng quên hoài kẻ khốn cùng của Ngài. Xin Chúa đoái đến giao ước, vì các nơi tối tăm của đất đều đầy rẫy sự hung bạo. Nguyện kẻ bị hà hiếp chớ trở về hổ thẹn. Nguyện kẻ khốn cùng và người thiếu thốn ca ngợi danh Chúa. Lạy Đức Chúa Trời, xin trỗi dậy binh vực duyên cớ Chúa. Hãy nhớ lại thể nào kẻ ngu dại hằng ngày sỉ nhục Chúa. Xin chớ quên tiếng kẻ cừu địch Chúa. Sự ồn ào của kẻ giấy nghịch cùng Chúa thấu lên không ngớt.
Chúa khiến những kẻ yêu mệnh
Xin đọc thư Philip chương thứ 2 từ câu 12 cho đến câu 18. Philip chương 2 câu 12 cho đến câu 18. Ấy vậy, hỡi những kẻ rất yêu dấu của tôi, như anh em đã vâng lời luôn luôn, chẳng những khi tôi có mặt mà thôi, lại bây giờ là lúc tôi vắng mặt, hãy càng hơn nữa mà lấy lòng sợ sệt, run rẩy, làm nên sự cứu chuộc mình. Vì ấy, chính Đức Chúa Trời cảm động lòng anh em, vừa muốn vừa làm theo ý tốt Ngài. Phàm làm việc gì, chớ nên lầm bầm và lưỡng lự, hầu cho anh em ở giữa dòng dõi hung ác ngang nghịch, được nên con cái của Đức Chúa Trời, không vết, không tì, không chỗ trách được, lại giữa dòng dõi đó, giữ lấy đạo sự sống, chiếu sáng như đuốc trong thế gian, cho đến nỗi tới ngày của Chúa cứu thế, tôi có thể khoe mình rằng, chẳng đã chạy, vô ích và khó nhọc luống công. Vì dù máu tôi phải dùng để tưới của tế lễ và của dâng đức tin anh em, tôi cũng vui lòng, lại đồng vui với anh em tất cả. Anh em cũng vậy, hãy vui lòng về điều đó và hãy cùng chung vui với tôi. Đây là giây phút chúng ta cùng học lời Chúa trong Kinh Thánh. Chúng ta đang nghiên cứu lá thư của Phao-lô gửi cho các tín hữu tại thành phố Philip. Và hôm nay chúng ta sang bài thứ 5 với tựa đề là Đuốc sáng trong thế gian, căn cứ trong thư Philip chương 2 câu 12 đến 18 mà chúng tôi vừa đọc. Có người bảo rằng đời sống người tin Chúa cũng như một người đi xe đạp, lúc nào cũng phải đạp cả, nếu không thì sẽ mất thăng bằng, dừng lại và ngã xuống. Khi còn nhỏ, tôi được ba tôi dạy cho đạp xe đạp. Ông vịn đằng sau và bảo cứ đạp đi. Có lúc ông bỏ tay ra và tôi vẫn cứ đạp. Chỉ khi nào tôi sợ quay lại nhìn thì mới ngã xuống mà thôi. Ông tập một vài ngày rồi ít khi vịn nữa để tôi tự đạp. Lúc đầu còn loạng choạng nhưng về sau biết ý là hễ cứ đạp là xe chạy và không ngã nữa. Dĩ nhiên là về sau đi xe đạp, không muốn thấy có người đi kèm dạy mình nữa. Khúc Kinh Thánh chúng ta đọc hôm nay là lời của sứ đồ Phao-lô, y như lời dặn của một người cha tập cho con đi xe đạp. Ta thử xem Phao-lô dạy cho các tín hữu tại Philip những gì. Phần kinh thánh này có quan hệ với phần trước mà chúng ta đã học, nhất là câu 8. Ngài đã hiện ra như một người, tự hạ mình xuống, vâng phục cho đến chết, thậm chí chết trên thập giá. Sau khi đã nêu gương, vâng lời, thuận phục và hạ mình của Chúa Giê-xu, ông bảo, vì vậy, ấy vậy. Trước tiên chúng ta nói đến đặc điểm vâng lời. Vâng lời khi Phao-lô có mặt dạy lời Chúa cho anh em tín hữu tại Philip. Họ thường vâng lời khi có mặt nhà truyền giáo Phao-lô, và đó là một lời Phao-lô khen họ. Và ông bảo họ càng vâng lời khi ông vắng mặt nữa. Khi có người hướng dẫn đã chăm chỉ, mà khi không có người hướng dẫn thì càng ý thức được khó khăn mà gia tăng việc thức canh và cầu nguyện cho nhiều hơn nữa. Không những đi nhà thờ, gặp mục sư, truyền đạo mới kỉnh kiềng, nhưng khi ở nhà, trong suốt tuần lễ, đi làm, đi học, cần cảnh giác nhiều hơn và tuân theo lời Chúa nhiều hơn nữa, như thế mới có thể trưởng thành được. Điểm thứ hai là vâng lời trong lĩnh vực nào? Câu 12 ghi rằng, ấy vậy, hỡi những kẻ rất yêu dấu của tôi, như anh em đã vâng lời luôn luôn, chẳng những khi tôi có mặt mà thôi, lại bây giờ là lúc tôi vắng mặt. Và đây là lời khuyên, hãy càng hơn nữa mà lấy lòng sợ sệt, run rẩy làm nên sự cứu chuộc mình. Đây là vâng lời trong lĩnh vực cứu chuộc chính mình. Đây không phải là lời dạy là phải đi tu, khổ tu, ép xác hay làm các công quả cho được Chúa cứu. Chúng ta tin Chúa là được cứu rỗi. Chúng ta đã được cứu rồi. Không có công việc nào thay thế được cái chết hy sinh chuộc tội của Chúa Giê-xu. Chúa đã làm xong công việc ấy và công việc hoàn toàn đầy đủ. Chúng ta chỉ cần tin mà thôi. Tuy nhiên, mỗi một người sống đều bị hoàn cảnh ảnh hưởng. Chúng ta sống là sống với người khác. Vì thế phần kinh thánh lần trước mới dạy là phải thương yêu, đồng tâm, tránh tham vọng ích kỷ, quan tâm đến quyền lợi của những người khác. Trên tất cả là theo gương Chúa Cứu Thế Giê-xu. Tin Chúa không phải là vào một tôn giáo và chờ các phép lạ, các phúc lành Chúa ban cho và một ngày nào đó lên thiên đàng sống với Chúa. Các điều này hoàn toàn đúng hết, nhưng tin Chúa là sống, là bước đi, là vào đời với tình yêu và sức mạnh Chúa trang bị để toàn thắng trong cuộc đời này. Tin Chúa là tôn thờ Chúa và phục vụ nhân loại trong tình thương của Chúa. Khi nào ta gặp Chúa thì công cuộc cứu chuộc mới hoàn tất, cuộc chạy mới chấm dứt và giải thưởng mới được trao. Điểm thứ ba, ta vâng lời với thái độ nào? Sứ đồ Phao-lô ghi rằng, lấy lòng sợ sệt run rẩy mà làm nên sự cứu chuộc mình. Sợ sệt và run rẩy, sợ đây là kính sợ Chúa, và run rẩy khiếp sợ tội lỗi không dám phạm. Nói tóm lại là cẩn trọng chứ không hời hợt, luôn luôn đề phòng chứ không sơ hở cho bị thua, như tinh thần của Gia-cơ chương 4 câu 8 đến câu 10, và không lầm bầm cãi cọ. Vâng lời như thế là để Chúa trước mặt mình, luôn luôn vì sợ Chúa mà không vi phạm. Điểm thứ tư, nhờ sức Chúa. Khi tin Chúa, ta được Chúa làm chủ tâm hồn mình. Chúa khiến chúng ta có lòng khao khát sống cuộc sống thánh thiện, tốt lành. Chúng ta có những ước ao làm cho Chúa vừa lòng. Và nhất là nhiều khi ân hận, nghĩ rằng Chúa không vui nếu ta nói hay làm một điều nào đó sai trái. Nhưng không phải Chúa chỉ cho ta cái khao khát hay ước ao về việc thiện lành đó. Chúa còn cho ta năng lực để làm được nữa. Chúa là động cơ thúc đẩy và năng lực cho ta làm được những điều tốt lành theo ý Chúa. Đó là những việc mang tính chất xây dựng. Câu 13. Vì ấy chính Đức Chúa Trời cảm động lòng anh em, vừa muốn vừa làm theo ý tốt Ngài. Chúa ban cho chúng ta một ý thích, muốn làm theo ý Chúa và cái ý chí thực hiện điều đó. Điểm thứ 5 là mục đích. Giữa dòng dõi hung ác ngang nghịch được lên con cái Chúa. Câu 15. Hầu cho anh em ở giữa dòng dõi hung ác ngang nghịch được nên con cái Đức Chúa Trời, không vết, không tì, không chỗ trách được, lại giữa dòng dõi đó giữ lấy đạo sự sống, chiếu sáng như đuốc trong thế gian. Dòng dõi hung ác ngang nghịch là cuộc đời này, cuộc đời chống lại Chúa mà chúng ta đang sống đây. Giữ lấy đạo sự sống, nguyên văn là lời sự sống, tức là giữ lấy đạo Chúa, lấy phúc âm, lấy điều mà mình đã tin. Ta có thể trở thành đuốc sáng trong trần gian với các đức tính sau đây. Thứ nhất là không vết. Thứ hai là không tì. Không tì có nghĩa là không trộn lẫn với những gì khác. Và thứ ba là không chỗ trách được, tức là không có gì đáng chê trách cả. Ở đây Phaolô ngụ ý muốn nói rằng người tin Chúa phải có tinh thần, phải có đời sống tinh sạch, xứng đáng, không pha trộn, không lẫn lộn, nhưng luôn luôn trung thành, tin cậy Chúa và tôn Chúa làm chủ trong đời sống mình. Tiếp theo, điểm thứ 6 là tâm tình của sứ đồ Phaolô. Sứ đồ Phaolô nghĩ rằng ngày gặp Chúa của ông gần kề, nên trông mong những người tín đồ tại thành phố Philip sẽ nghe lời ông mà giữ đạo cho tốt cho đến cuối cùng. Người Philip là phần thưởng của công khó Phaolô, mặc dù ông có bị tử đạo vì họ thì ông cũng vui lòng. Sứ đồ Phaolô viết: cho đến nỗi tới ngày của Chúa cứu thế, tôi có thể khoe mình rằng chẳng đã chạy vô ích và khó nhọc luống công. Vì dầu máu tôi phải dùng để tưới trên của tế lễ và của dâng đức tin cho anh em, tôi cũng vui lòng, lại đồng vui với anh em tất cả. Anh em cũng vậy, hãy vui lòng về điều đó và hãy cùng vui với tôi. Đây là những lời khuyên của một người cha cho những đứa con nhỏ bé thương yêu của mình. Chúng ta nhận lấy những lời này với các bài học sau đây. Thứ nhất, chúng ta tập vâng theo lời dạy của Chúa và giữ kỷ luật để cuộc cứu rỗi linh hồn của mình được hoàn tất. Thứ hai, ta phải biết rõ địa vị làm con của Chúa giữa thế gian hư vong này và hết lòng giữ mình cho khỏi bị pha trộn và trở thành đuốc sáng chiếu rọi chân lý vào đời. Câu 15. Hầu cho anh em ở giữa dòng dõi hung ác ngang nghịch được nên con cái của Đức Chúa Trời, không vết, không tì, không chỗ trách được, lại giữa dòng dõi đó giữ lấy đạo sự sống, chiếu sáng như đuốc trong thế gian. Thế gian đầy tăm tối, đầy tội ác, nhưng người tin Chúa là người đã được tinh sạch, đã được tha tội, phải sống giữa thế gian này như ngọn đuốc sáng, để chiếu rọi ân sủng, quyền năng và vinh quang của Chúa. Chúng ta không khoe khoang về những điều đạo hạnh của chính mình, nhưng chúng ta khoe khoang về Chúa. về quyền năng của Chúa đã thay đổi cuộc đời mình. Hãy đến với Chúa, hãy đọc lời Chúa mỗi ngày, hãy vâng theo lời Chúa. Chúng ta cần khám phá nhiều hơn nữa để tìm được bí quyết của đời sống thánh khiết theo Chúa thỏa lòng. Sứ đồ Phao-lô viết lá thư Philip khi ông đang ở tù, nhưng ông nhắc đi nhắc lại nhiều lần là khuyên các tín hữu hãy cùng vui lên, cùng phấn khởi lên, bởi vì Chúa của chúng ta là đấng đang sống. Chúa của chúng ta vinh quang, quyền năng, rạng ngời. Cho nên mỗi người cần đến với Chúa, dâng lên Chúa những lời cảm tạ, suy tôn và cam kết trung thành, hết lòng với Chúa. Quyền xin chính Đức Chúa Trời bình an, khiến anh em nên thánh trọn vẹn, và nguyện xin tâm thần, linh hồn và thân thể của anh em đều được giữ vẹn không chỗ trách được, cho đến ngày của Chúa Cứu Thế Giê-xu chúng ta đến. Đấng đã gọi anh em rất thành tín, chính Ngài sẽ làm việc ấy.
Lạy Cha chúng con ở trên trời, danh Cha được tôn thánh, nước Chúa Cha mau đến, ý muôn Cha được nên trên đất như miền trời. Xin Cha nuôi dưỡng chúng con, ban thức ăn cho đời luôn thắm tươi. Xin Cha tha lỗi chúng con như chúng con tha người nghịch thù cùng chúng con. Xin chớ để chúng con bị cám dỗ, nhưng cứu cho chúng con khỏi gian ác. Vì ngôi nước, uy quyền, vinh hiển đều thuộc nơi Cha, đời đời vô cùng.
Quý thính giả vừa nghe xong chương trình Thờ Phượng và bài giảng ngày Chủ nhật. Thân mến tạm biệt quý thính giả.